Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý vị thính giả. Chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị chương trình hôm nay thứ Tư ngày 8 tháng 1 năm 2020 gồm có
trước hết là bản tin,
kế đến là mục sinh hoạt giáo hội
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Trần Đình theo dõi tin tức.
Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính sau đây.
Ở tuổi 92, Đức Giáo Hoàng Biển Đức vẫn theo một thời khóa biểu nghiêm ngặt.
Khóa học về phong thánh do Bộ Phong Thánh tổ chức.
1,3 triệu người Ba Lan tham gia cuộc tuần hành Ba Vua.
Lần đầu tiên các vị lãnh đạo gia đình Vinson gặp nhau tại Rome.
Ngành nhi đồng truyền giáo tại Tây Ban Nha.
Sáng kiến liên đới giúp người nghèo dịp Giáng sinh của các giáo hội Australia.
Vatican, mới đây, trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh của vùng Bavaria của Đức, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức đã bình luận về một số khía cạnh trong cuộc sống hàng ngày của mình. Ngay cả ở tuổi 92, Ngài vẫn tiếp tục tuân theo một thói quen nghiêm ngặt và cũng có những khoảnh khắc tưởng nhớ về quê nhà Bavaria của mình. Theo nhà báo Tassilo Fortheimer, người phỏng vấn độc quyền, Đức Tổng giám mục Georg Ganswein luôn ở bên cạnh Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức và như một người con chăm sóc cho cha của mình. Đức cha Ganswein cho biết rằng, ở tuổi 92, trí tuệ của Đức Nguyên Giáo Hoàng vẫn minh mẫn nhưng sức khỏe thể lý của Ngài yếu đi. Giọng nói của Ngài rất yếu và Ngài gặp khó khăn nhiều khi đi lại. Chính Đức Biển Đức cũng xác nhận, tôi từng có giọng nói khỏe nhưng bây giờ nó không còn nữa. Khi được hỏi rằng người dân Đức nên biết gì về tình trạng của Ngài, Ngài nói rằng Ngài là một cụ già ở cuối hành trình. Tuy vậy, Đức Biển Đức vẫn theo một thời khóa biểu nghiêm ngặt. Lúc 7 giờ 30 sáng, tại nhà nguyện của đan viện nhỏ nơi Ngài đang ở, Ngài cử hành thánh lễ với Đức Tổng giám mục Ganswein và các nữ tu chăm sóc ngôi nhà. Nhà báo Fortheimer cho biết, Đức Biển Đức dành nhiều thời gian trong ngày để làm việc trong văn phòng của Ngài, được bao quanh bởi những cuốn sách trông giống như một thư viện. Ông nói, cuộc đời của giáo sư thần học Joseph Ratzinger được phản chiếu trong hàng ngàn cuốn sách. Ngài nói rằng, đối với Ngài, tất cả các giai đoạn của cuộc đời Ngài được bao gồm trong những cuốn sách và Ngài vẫn tiếp xúc với chúng mỗi ngày. Bên cạnh các cuốn sách, nhiều đồ vật và tranh vẽ bao quanh Đức Nguyên Giáo Hoàng, hầu như tất cả đều nhắc về miền Bavaria. Một bức ảnh Đức Mẹ ở quảng trường Đức Maria, Marienplatz ở Munich, một bức vẽ ngôi làng Mark Am Inn, nơi sinh của Ngài, được treo trong phòng ăn. Đức Nguyên Giáo Hoàng bày tỏ với phóng viên của đài BR, tôi luôn rất gần gũi với Bavaria và mỗi đêm tôi luôn phó thác Bavaria của chúng tôi cho Chúa.
Rome, ngày 8 tháng 1 hôm nay, Đức Hồng Y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ khai mạc khóa học thứ 36 của Bộ Phong Thánh, được tổ chức tại Đại học Giáo Hoàng Urbaniana từ ngày 8 tháng 1 đến 15 tháng 5 năm nay, để đào tạo các thỉnh nguyện viên án Phong Thánh. Như thường lệ, chương trình dự kiến bao gồm một phần về thần học từ ngày 8 đến 24 tháng 1 và một phần về tiểu sử lịch sử từ ngày 27 tháng 1 đến 17 tháng 2. Thêm vào đó, từ ngày 19 tháng 2 đến 15 tháng 5, sẽ có một phần về pháp lý được chia thành giai đoạn điều tra cấp giáo phận và giai đoạn điều tra tại Rome. Mục đích của khóa học là để trình bày một cách khoa học về thần học, lịch sử và luật về án phong thánh để đào tạo các chuyên gia về chủ đề này. Khóa học được điều hành bởi Tổng Thư ký và Phó Tổng Thư ký với sự cộng tác của Văn phòng Tổng Thư ký của Bộ Phong Thánh. Khóa học được dành cho những người đã có bằng học thuật như tú tài, cử nhân và tiến sĩ về các ngành học của giáo hội. Nhưng những người có bằng học thuật không thuộc các ngành học về giáo hội cũng có thể được nhận vào làm sinh viên ngoại khóa, miễn là họ cũng được đào tạo về thần học, được chứng nhận có bằng cấp học thuật tương đương tú tài. Cũng có thể có các sinh viên dự thính, nghĩa là những người không có ý định làm bài thi và thực tập viết một positio, là tài liệu tổng hợp chứng minh việc thực hành các nhân đức anh hùng của vị được xin phong thánh. Vào cuối khóa học, các sinh viên chính thức có thể được cấp chứng chỉ sau khi vượt qua kỳ thi liên quan đến các phần riêng biệt của khóa học. Học viện của Bộ Phong Thánh được thành lập từ ngày 2 tháng 6 năm 1984 với mục đích đào tạo những người muốn làm việc về các án phong thánh ở cấp giáo phận cũng như ở giai đoạn điều tra tại Rome. Tham dự khóa học này có cha Laurent Gatinois thuộc Hội Thừa Sai Paris, được Hội đồng Giám mục Việt Nam mời để lo hồ sơ phong thánh cho Đức cha Lambert de Lamotte và Đức cha François Panlui.
Ba Lan, 1,3 triệu người Ba Lan đã tham gia các cuộc tuần hành Ba Vua lần thứ 12 trên các con đường khắp các thành phố của Ba Lan, đông nhất là cuộc tuần hành tại thủ đô Warsaw với 90.000 người. Cuộc tuần hành Ba Vua năm nay có khẩu hiệu là "Họ loan báo các phép lạ", là những ca từ của bài hát Giáng sinh "Hôm nay ở Bethlehem". Các tham dự viên các cuộc tuần hành tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 100 năm trận chiến Warsaw sẽ được cử hành vào tháng 8 năm nay. Trận chiến còn được gọi là "Phép lạ trên sông Vistula", là chiến thắng quyết định của Ba Lan vào năm 1920 trong chiến tranh Xô Viết Ba Lan. Ba Lan, trên bờ vực thất bại hoàn toàn, đã đẩy lùi và đánh bại Hồng quân Liên Xô, điều mà Vladimir Lenin, nhà lãnh đạo của Bolshevik, gọi là một thất bại to lớn đối với lực lượng của mình. Đây cũng là dịp tạ ơn nhân 100 năm ngày sinh của Thánh Gioan Phaolô II và nhân lễ tuyên phong chân phước sắp tới cho Đức Hồng y Stefan Wyszynski. Charitel Andrianik, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ba Lan nói: "Ba Vua cho chúng ta thấy rằng chúng ta phải khởi hành lên đường để gặp Chúa Kitô. Bằng cách này, người Ba Lan cho thấy sự gắn kết với các giá trị Kitô giáo."
Italia, lần đầu tiên các vị bề trên và chủ tịch của hơn 150.000 thuộc gia đình Vinson sẽ nhóm họp tại Roma từ ngày 8 đến 12 tháng 1 năm nay. Tất cả sẽ gặp nhau tại Học viện Thánh Augustino. Tại đây sẽ diễn ra các buổi thảo luận đặc biệt chú trọng đến việc định hướng chung cho gia đình Vinson trong tương lai. Xuất thân của gia đình Vinson khởi đi từ hai kinh nghiệm sống mãnh liệt của Thánh Vinson Paulo tại Pháp vào năm 1617. Tại làng Folleville, vị linh mục người Pháp đã khám phá ra sự nghèo nàn về mặt thiêng liêng của người dân vùng quê. Và tại thành phố, thánh nhân gặp thấy sự nghèo đói về mặt vật chất. Hai sự kiện đó đã đánh dấu bước đầu của việc biến đổi cá nhân của thánh nhân. Sau đó, Thánh Vinson bắt đầu đáp ứng những nhu cầu khẩn cấp của người nghèo. Cách giải quyết của Ngài là lưu tâm đến con người một cách toàn diện, về mặt thiêng liêng, cảm xúc, thể lý và vật chất. Được khai sinh từ hạt cải bé nhỏ, gia đình Vinson giờ đây đã trở thành một cây to lớn, được cấu thành từ hơn 150 ngành, các hiệp hội giáo dân và các tu hội đời sống thánh hiến. Với khoảng 2 triệu thành viên, hiện diện trên hơn 150 quốc gia. Gia đình Vinson cũng bao gồm cả những thành viên nam nữ, được truyền cảm hứng từ mẫu gương phục vụ của Thánh Vinson Paulo, nhân danh người nghèo, mặc dù họ không chính thức thuộc về một ngành cụ thể nào. Chương trình họp mặt của gia đình Vinson sẽ bắt đầu vào thứ Tư 8 tháng 1 với buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha Francisco. Sự kiện quan trọng mang tính lịch sử đối với gia đình Vinson này sẽ bàn luận chi tiết về sứ mạng của gia đình Vinson, truyền thông trong gia đình Vinson và tiềm năng cũng như thách thức của truyền thông tương lai. Việc truyền cảm hứng của ngày hội liên hoan phim của gia đình Vinson năm 2018. Khối Liên minh Gia đình Vinson, nhân danh người vô gia cư, một sáng kiến quan trọng của gia đình Vinson. Văn hóa và ơn gọi và việc loan truyền đặc sủng thông qua các ngành của gia đình Vinson.
Tây Ban Nha, vào Chủ nhật 26 tháng 1, Ngày Nhi đồng Truyền giáo của năm 2020 sẽ được tổ chức. Chủ đề năm nay là "Với Chúa Giêsu ở Ai Cập, chúng ta lên đường". Cha José María Candelón Castro, Giám đốc Quốc gia Hội Giáo hoàng Nhi đồng Truyền giáo tại Tây Ban Nha giải thích chủ đề. Chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu trốn sang Ai Cập, biểu hiện đầu tiên của một giáo hội ra đi như Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở. Tuy nhiên, việc ra đi này không phải là một hành trình không có mục đích, đi từ nơi này đến nơi khác, nhưng đây là một thái độ của tâm hồn, một lời mời gọi không nhìn vào chính mình. Lên đường có nghĩa là chúng ta nhìn ra bên ngoài, bắt đầu từ những người thân cận, những người chúng ta thường không chú ý đến. Theo cha Calderon Castro, trong xã hội hiện nay, chúng ta sống chung với những người không nói được ngôn ngữ của chúng ta, những người đến từ rất xa và đôi khi gặp khó khăn trong việc hòa nhập với môi trường. Nhiều người trong số họ thậm chí không chia sẻ đức tin với chúng ta. Sống với họ đó là chia sẻ với họ những gì chúng ta là, những gì chúng ta có. Và trong việc giúp họ hòa nhập, chúng ta không chỉ giúp họ mà chính họ còn dạy chúng ta cách hiểu biết, lắng nghe, nhìn bằng đôi mắt tinh tuyền. Điều này sẽ giúp chúng ta có một trái tim quảng đại, phổ quát hơn, công giáo hơn như Chúa Giêsu đã sống, hòa nhập vào văn hóa Ai Cập. Và cha giám đốc kết luận, trong hành trình này, các em của Hội Nhi đồng Truyền giáo sẽ học cách xem những người không giống chúng ta như những người anh em thực sự. Họ cũng được mời để biết và yêu mến Chúa Giêsu.
Australia, trong 70 năm qua, từ năm 1949, lễ Giáng sinh là dịp để các Kitô hữu ở Australia hỗ trợ một cách tích cực hơn cho người nghèo trên thế giới. Sáng kiến được nảy sinh từ kinh nghiệm mà các giáo hội đã thực hiện trong chiến tranh thế giới thứ hai. các giáo hội mời gọi các tín hữu giúp đỡ những người nghèo ở bên ngoài biên giới, mời gọi các Kitô hữu rộng tay chia sẻ bữa tối với trẻ em đang bị đói ở các quốc gia khác. Điều này mở ra một chiều kích gia đình trong việc làm chứng đón tiếp, chuẩn bị và ăn mừng Giáng sinh. Thời gian quyên góp từ lễ Chúa Kitô vua đến Chúa Nhật đầu tiên sau Giáng sinh. Trong những năm qua, chiến dịch đã thu hút số lượng người ngày càng tăng. Năm 2019, có 1.300 cộng đoàn tham gia. Năm nay, mọi đóng góp sẽ được dùng để hỗ trợ cho các gia đình tại Syria. Việc hỗ trợ kinh tế sẽ mang lại cho các gia đình niềm hy vọng vào tương lai. Những người này bị buộc phải rời khỏi nhà cửa, rời xa quê hương, phải sống trong tình trạng bất ổn hoàn toàn trong các trại tị nạn. Ở những nơi xa quê hương, họ đang cố gắng tìm nơi trú ẩn, xây dựng lại cuộc sống, cố gắng chữa lành vết thương sau nhiều năm bạo lực và chiến tranh khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn. Chiến dịch này là một dấu hiệu việc làm chứng đại kết mà nhiều Kitô hữu ở Australia thực hiện nhằm đáp lại lời kêu gọi hiệp nhất, sống tình yêu của Thiên Chúa, mang lại hy vọng cho một tương lai hòa bình trong một tầm nhìn phổ quát. Điều này khởi đi từ truyền thống chia sẻ và đón tiếp của Kinh Thánh.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Sự bắt hại kinh hoàng chống Kitô giáo tại Nigeria, một cuộc diệt chủng.
Kính thưa quý thính giả, Giáng sinh vừa qua là Giáng sinh đẫm máu đối với các Kitô hữu Nigeria. 11 Kitô hữu đã bị bắn và chặt đầu vào ngày Giáng sinh tại một địa điểm không xác định, trong khi một số khác bị giết tại một địa điểm cũng không xác định ở phía đông bắc của nước này. Các cuộc tấn công được tuyên bố bởi phiến quân nhà nước Hồi giáo ở tỉnh Tây Phi, một phe của Boko Haram đặc biệt trung thành với cái gọi là nhà nước Hồi giáo. Tin này không gây ngạc nhiên cho cha Mario Alexis Portela, trưởng ấn của giáo phận Florence, người đang nghiên cứu về Hồi giáo và đã viết một cuốn sách có tựa đề Hồi giáo có phải là tôn giáo hòa bình không? Và từ tháng 7 đến tháng 8 năm vừa qua, cha đã ở trong vùng Maiduguri, vùng đông bắc Nigeria, để thu thập những câu chuyện và khuôn mặt về cuộc bách hại bị truyền thông lãng quên. Cha kể lại kinh nghiệm của mình. Khi nhóm Hồi giáo Boko Haram bắt cóc 276 nữ sinh Nigeria vào năm 2014 và sự chú ý của thế giới tập trung vào Nigeria, chiến dịch đưa các cô gái của chúng ta trở lại được bắt đầu. Nhưng vào tháng 2 năm 2018 đã có một vụ bắt cóc mới và nó rất ít được nói đến. Cha Portela nói với hãng tin ACI rằng những gì đang xảy ra ở Nigeria thì tương tự như một cuộc diệt chủng ẩn giấu bởi vì tình hình ở châu Phi không được trưng bày ra, không có ánh đèn sân khấu giống như ở Trung Đông. Vì vậy, nạn diệt chủng và đàn áp đã xảy ra. Trong thời gian ở Nigeria, cha Portela được một linh mục trong vùng đang học truyền thông xã hội đồng hành và được quân đội hộ tống, cha đã có thể đến thăm các trường học tư thục công giáo và họ thấy sự hỗ trợ của cha và khuyến khích họ. Cha kể, mọi người mỉm cười, vác thập giá.
Cha Portela kể về nhiều câu chuyện, một số chuyện thật kinh khủng. Có một phụ nữ đã bị nhóm Boko Haram bắt cóc 3 năm trước để biến cô thành nô lệ tình dục của họ. Bị 4 người đàn ông hãm hiếp, cô đã mang thai và sinh một bé trai. Mặc dù điều này bị coi là không trong sạch, nhưng cô đã vượt qua những điều tồi tệ này và tiếp tục tiến bước, ngay cả với sự giúp đỡ của Đức Giám mục. Tình hình ở Nigeria rất khó khăn. Nhóm Boko Haram có trụ sở ở đông bắc của đất nước, là nơi có thuận lợi về kinh tế. Cha Portela nhấn mạnh, họ hoạt động rất mạnh, tiếp tục giết người. Người ta nói về họ vì họ là người Hồi giáo, nhưng người ta không nói về các Kitô hữu đang bị đàn áp. Cha Portela nhớ lại rằng, cuộc đàn áp Kitô hữu ở Nigeria bắt nguồn từ thế kỷ thứ 19, trong khi luật Sharia, luật Hồi giáo, chính thức được thành lập ở khu vực này vào năm 1999. Và bạo lực Hồi giáo đã gia tăng kể từ khi ông Muhammadu Buhari được bầu làm tổng thống vào năm 2015. Trong số các giai đoạn bạo lực bị lãng quên, cha Portela nhớ lại vụ giết người vào ngày 1 tháng 8 năm ngoái. Cha Paul Ofu ở miền nam Nigeria bị sát hại dưới bàn tay của nhóm Hồi giáo Fulani, nhóm mà tổng thống Buhari phải lên án như là những kẻ khủng bố. Một tình huống khiến cựu tổng thống Nigeria, ông Olusegun Obasanjo, lo sợ về khả năng diệt chủng kiểu Rwanda. Cha Portela cũng nhớ lại quãng thời gian cha trải qua cùng một người phụ nữ có chồng bị nhóm Boko Haram bắt cóc và sau đó giết đi. Đây cũng là một câu chuyện mà ít người nói đến. đối với cha Portela, vấn đề chính xác là ở luật Sharia, là luật cũng nhồi sọ các Anmari, còn gọi là những người di cư. Họ được mời gọi di cư nhân danh Đấng Allah và mang thông điệp của Đấng Allah. Đối với nhiều người, hệ thống này là một chọn lựa hấp dẫn, thay thế cho việc gửi con cái đến các trường công lập vốn tốn tiền, trong khi một tỷ lệ lớn các trường tôn giáo ở Nigeria cung cấp giáo dục miễn phí. Nhưng người Amajiri phải lo cho các nhu cầu hàng ngày của họ. Nhiều người đi khất thực khi họ không học, và theo dữ liệu từ Hội đồng Phúc lợi Nigeria, có khoảng 7 triệu người Amajiri cư trú trên đường phố phía bắc Nigeria, tiếp xúc với bạo lực, nạn buôn người, đói khát, trong khi những người sống sót đảm nhận công việc có lương thấp. Đó là một hồ chứa lớn cho chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.
Cha Portela không phủ nhận rằng cũng có những người Hồi giáo là nạn nhân của Boko Haram và Fulani, nhưng trong trường hợp đó, chính phủ đã làm việc để giúp họ và xây dựng lại những ngôi nhà, trong khi Kitô hữu bị bỏ rơi trong giá lạnh và họ cũng bị từ chối giấy phép xây dựng một ngôi nhà thờ. Giấy phép sở hữu cuối cùng của một nhà thờ ở Maiduguri được cấp từ năm 1979. Học sinh Kitô giáo không thể có giáo trình Kitô giáo ở trường tiểu học và trung học và bị buộc phải học đạo Hồi. Họ cũng bị từ chối công việc và sự thăng tiến trong các cơ quan của chính phủ. Sự phân biệt đối xử này được kết hợp với bạo lực dẫn đến một nạn thảm sát thực sự. Chỉ riêng trong năm 2018 đã có ít nhất 1.200 người thiệt mạng và 200.000 người phải di rời do bạo lực Hồi giáo. Vì lý do này, vụ thảm sát Giáng sinh không phải là một bất ngờ đối với cha Portela. Thay vào đó, sẽ tốt hơn nếu ánh đèn sân khấu cũng sáng lên ở châu Phi, nơi mà cuộc đàn áp chống Kitô giáo vẫn còn rất mạnh và nó không được nói đến. Nói về vụ thảm sát hôm Giáng sinh, cha Benjamin Aki, giám đốc truyền thông của giáo phận Enugu ở Nigeria, nơi mà các vụ bắt cóc các linh mục gia tăng trong những tháng gần đây, nói rằng vụ giết người hồi tháng 12 có thể báo hiệu bạo lực Hồi giáo gia tăng ở Nigeria. Chị Aki nói với hãng tin ACI của châu Phi, sự phát triển mới nhất này gây nên sự lo lắng nghiêm trọng, đặc biệt là sau động thái mới nhất của chính phủ liên bang Nigeria mở rộng biên giới đất nước cho bất cứ ai muốn từ bất kỳ thành phần nào của lục địa đến mà không cần thị thực và giấy tờ phù hợp. Chị Aki nói đến quy luật mới về thị thực nhập cảnh vào Nigeria tạo điều kiện dễ dàng cho những người phi châu nhập cảnh nước này. Quy luật này bị phê bình rất nhiều ở Nigeria. Chị chia sẻ, chúng tôi thực sự lo ngại rằng quyết định này sẽ tạo điều kiện cho dòng người khủng bố từ các vùng khác ở châu Phi đổ vào Nigeria. Kitô hữu ở tất cả các vùng của Nigeria ngày càng hiểu và nhận thấy mình là mục tiêu rõ ràng của các hành động khủng bố bất tận đang được chứng kiến ở nước này.
Hôm 28 tháng 12, Đức Hồng Y Robert Sara, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, đã đăng một tweet về vụ sát hại hôm lễ Giáng sinh. Ngài viết, tại Nigeria, vụ giết 11 Kitô hữu bởi những kẻ Hồi giáo điên loạn là một lời nhắc nhở về việc có bao nhiêu anh chị em châu Phi trong Chúa Kitô của tôi sống đức tin với nguy hiểm đến chính sự sống của họ. Những người được rửa tội này là các vị tử đạo. Họ đã không phản bội lại tin mừng. Đức Tổng giám mục Ignatius Kaigama của Tổng giáo phận Abuja ở Nigeria xem hành động của nhà nước Hồi giáo hôm Giáng sinh như một phần của nỗ lực không ngừng thúc đẩy sự đối kháng giữa Kitô hữu và Hồi giáo trong nước và khu vực. Đức cha nói với Radio Vatican, họ đang cố gắng tạo nên một tình cảnh chiến tranh. Họ muốn thấy người Hồi giáo và Kitô hữu chiến đấu chống lại nhau. Theo Đức cha, các thành viên nhà nước Hồi giáo hy vọng rằng giữa lúc loạn lạc, họ có thể chiếm ưu thế và có thể tiêu diệt các Kitô hữu, chiếm lấy đất nước Nigeria và thậm chí là các nước láng giềng. Còn Đức cha Matthew Hassan Kukak của giáo phận Sokoto cũng bày tỏ sự bất bình đối với chính quyền Nigeria sau vụ sát hại các Kitô hữu. Ngài tố cáo chính quyền đã sử dụng đòn bẩy quyền lực để bảo đảm quyền thống trị của Hồi giáo, củng cố cho ý tưởng rằng nó có thể đạt được bằng bạo lực. Với tình hình ở Nigeria, thật khó để thấy nền tảng đạo đức mà họ phải đánh bại Boko Haram. Họ đã tạo điều kiện để Boko Haram có thể cư xử theo cách họ cư xử. Đức cha Kuka cho biết, bằng cách bổ nhiệm những người Hồi giáo cực đoan vào các vị trí quan trọng trong chính quyền, chính phủ Nigeria đã đưa ra sự chấp thuận ngầm cho các nhóm như vậy. Đức cha nói, nếu những người có quyền lực không cố gắng đủ để hòa nhập các Kitô hữu, thì họ sẽ cung cấp dưỡng khí cho Hồi giáo. Nếu họ muốn có những quốc gia nơi chỉ có người theo đạo Hồi nắm quyền, thì họ sẽ ủng hộ ý tưởng rằng đạo Hồi nên thống trị.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân. Trung tâm Thánh Bartolomeo, ngôi nhà an dưỡng cho người vô gia cư.
Sau 500 năm dòng được thành lập ở Tây Ban Nha, các môn đệ của Thánh Gioan Thiên Chúa đã lan rộng khắp thế giới, cùng với các hoạt động của các tu sĩ dành cho người nghèo tiếp tục tỏa sáng trên khắp các châu lục. Tại Marseille, bên Pháp, dòng Thánh Gioan Thiên Chúa có một trung tâm dành cho người nghèo với tên gọi Trung tâm Thánh Bartolomeo, với sức chứa cho 245 người. Đây là nơi lưu trú cho những người đã trải qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống, mở ra những cánh cửa cho những người thiệt thòi, theo đúng mong muốn của Đấng sáng lập, Thánh Gioan Thiên Chúa. Những người đến đây rất đa dạng, người vô gia cư, người bị rối loạn nhận thức, rối loạn tâm thần, những người từng bị tù. Tòa nhà có 5 tầng, được sắp xếp để có thể hỗ trợ tốt nhất cho mọi người theo nhu cầu của họ. Những người đến đây đều có điểm chung, không có tài sản hoặc có thu nhập thấp. Các tu sĩ dòng Gioan Thiên Chúa đón nhận tất cả mọi người. Phó giám đốc trung tâm cho biết, chúng tôi là những người thừa hưởng truyền thống đón tiếp những người bị thiệt thòi của Thánh Gioan Thiên Chúa, Đấng sáng lập dòng. Vì thế, chúng tôi đón tiếp những người nghèo nhất trong số những người nghèo. Điểm đặc biệt của ngôi nhà ăn dưỡng này, đó là sự quan tâm đến nhu cầu thực tế của những người bị bỏ rơi tìm thấy trên đường phố. Phó giám đốc trung tâm chia sẻ, chúng tôi thích ứng với hoàn cảnh của mọi người và chúng tôi cố gắng làm quen và hiểu lối sống của họ. Tại đây, mọi người cảm nhận như đang ở nhà. Chúng tôi muốn nơi đây trở thành một nơi có thể và giảm bớt sự mất mát cá nhân. Trong cơ sở này, mọi người được hưởng mọi quyền lợi như nhau. Tất cả đều cảm thấy như đây là nhà của mình. Ông Bernard, 71 tuổi, là một trong những người hiện nay có thể làm việc được chút ít. 5 năm trước, sau một tai nạn nghiêm trọng, ông gia nhập Trung tâm Thánh Bartolomeo. Mỗi ngày ông làm việc cho một tiệm tóc như một người học việc. Ông quét dọn, chuẩn bị đồ nghề để phục vụ khách, đón tiếp mọi người. Vào cuối tháng, ông cũng được nhận một chút lương. Ông bộc bạch, cô thợ tóc, cô ấy không hạnh phúc nếu không có tôi. Đôi khi chúng tôi to tiếng với nhau, nhưng cả hai chúng tôi rất hợp nhau. Mọi người đều được cư xử như ông Bernard, Kitô hữu hay không phải là Kitô hữu. Mỗi ngày thánh lễ được cử hành trong nhà nguyện dành cho những ai muốn tham dự. 6 tu sĩ, 1 linh mục đang hoạt động trong trung tâm. Những ngày lễ công giáo là lễ hội của mọi người. Ngoài ra trung tâm còn tổ chức cho mọi người những ngày vui chơi, thư giãn như hội chợ mùa xuân, tiệc Giáng sinh, lễ hội âm nhạc, lễ Thánh Gioan Thiên Chúa, pháo hoa kết thúc năm. Chính các cư dân của tòa nhà chuẩn bị mọi thứ cho các ngày lễ. Một trường hợp khác, ông David Moren kể câu chuyện của mình. Ông đã sống lang thang trên đường phố mấy chục năm. Ông bị mọi người coi thường, rồi ông mắc chứng rối loạn tâm thần nặng. Khi được trung tâm đón tiếp, ông đã khám phá ra một cuộc sống mới. Ông nói với tất cả mọi người, những ai ông gặp rằng, ông đã thực sự được đổi mới. Phó giám đốc trung tâm nói về David Moren. Mặc dù đã cố gắng, chúng tôi không tìm được giấy tờ cá nhân của ông. Chúng tôi tìm thấy ông dường như đã chết trên đường phố. Sau khi kiểm tra, ông vẫn còn sống. Chúng tôi đưa ông về trung tâm. Mặc dù tính tình của ông khác thường, do ông bị rối loạn tâm thần, nhưng chúng tôi đã thích nghi được thói quen của ông, giúp ông hòa nhập với cuộc sống ở trung tâm. Với thời gian, ông David Moren đã có thể giúp người khác như chính mình đã từng được giúp đỡ. Ông kể câu chuyện của Yaya và Christian, hai người kết hôn vào tháng 8 năm 2019. Chúng tôi giúp họ chuẩn bị mọi sự cho lễ cưới, như thiệp mời, tiệc đãi. Ông cho biết thêm, cuộc sống ở đây đôi khi có những căng thẳng xung khắc, nhưng theo ông đó là một phần của cuộc sống, chỉ đơn giản như thế. Tất cả những điều khác đều tốt đẹp. Và ông kết luận, ở đây chúng tôi chơi một bản hòa tấu không chuyên. nhưng tất cả chúng tôi đều có thể hưởng thức và tận hưởng nó.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.